thứ năm tuần 19 thường niên.
Giả bộ làm người di cư. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 12.
Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn. Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đầy, và hãy đi đầy giữa ban ngày trước mắt chúng. Ngươi sẽ đi đầy rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn. Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đầy giữa ban ngày trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đầy. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối. Ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Israel. Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đầy. Và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ. Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, chẳng phải nhà Israel nòi phản loạn đã nói với ngươi: Ông làm gì thế sao? Ngươi hãy nói với chúng: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Jerusalem và toàn thể nhà Israel ở trong thành. Ngươi hãy nói: Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đầy. Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi. Họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở.
Anh em tha thứ cho nhau. Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót. Matthew chương 18.
Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống, bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan.
Có một khoảng cách rất lớn giữa 10.000 yến vàng với 100 quan tiền. 10.000 yến vàng bằng 100 triệu quan tiền. Vậy mà người vừa được tha món tiền cực lớn ấy lại không tha được cho bạn của mình một món tiền tương đối nhỏ. Thái độ độc ác này khiến tôi nhìn lại mình và tự hỏi tại sao? Tại sao tôi không tha cho anh em tôi những điều nhỏ mọn hằng ngày, trong khi Chúa vẫn tha cho tôi những món nợ rất lớn? Dù 100 quan tiền là hơn 3 tháng lương của người lao động, nhưng nó chẳng là gì so với món tiền lớn tôi mắc nợ chủ tôi. Tôi mắc nợ Ngài sự hiện hữu của tôi trên đời và tất cả những gì tôi có. Tôi mắc nợ Ngài vì tình yêu bao la Ngài dành cho tôi. Món nợ lớn vô cùng, vì tôi là thụ tạo, còn Ngài là tạo hóa. Thưa Ngài, xin rộng lòng quản lại cho tôi sẽ lo trả hết. Cả hai người đầy tớ đều sắp mình gian xin như thế. Cả hai đều không thể nào trả ngay được món nợ. Nhưng hai câu trả lời nhận được lại khác nhau. Chỉ vì vua mới biết chành lòng thương xót và tha toàn bộ số nợ. Còn người đầy tớ vừa được tha món nợ lớn lại không có lòng thương xót này. Anh ta thích dùng sức mạnh và quyền lực để giải quyết, túm lấy, bóp cổ, tống bạn mình vào ngục cho đến khi trả xong. Lẽ ra anh ta phải cư xử với bạn mình như ông chủ đã cư xử với anh. Đó chính là nội dung lời buộc tội của ông chủ giận dữ. Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Lòng thương xót anh nhận được đã không trở thành dòng suối mát chảy đến với người bạn đang cần chút xót thương. Chính vì thế, sự tha thứ mà anh nhận được từ chủ phút chốc bị rút lại, bị xóa sạch. Anh lại bị trở về tình trạng trước đây, bị quân lính hành hạ, bị tù đầy cho đến khi trả hết. Sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta chỉ ở lại với điều kiện là nó được chuyển đi chứ không giữ lại. Giữ lại đồng nghĩa là bị rút lại. Món quà tôi nhận được từ cha phải trở thành món quà tôi trao cho anh em. Trong cuộc sống, chúng ta là con nợ của nhau. Người này nợ người kia. Trước những xúc phạm của người anh em trong cộng đoàn, Phêrô nghĩ phải chăng nên tha đến 7 lần. Đức Giê-xu mời ta tha đến 70 lần 7, nghĩa là tha đến vô cùng. Ngài mời ta đi vào chỗ sâu nhất trong trái tim Thiên Chúa. Sự tha thứ bắt nguồn từ tấm lòng, từ trái tim. Một trái tim tàn nhẫn chỉ biết đến một sự công bằng cứng cỏi. Thế giới hôm nay cần một trái tim tha thứ hơn bao giờ hết. Những nước nghèo mong chờ được tha những món nợ lớn. Có những mối thù cần được tha giữa các sắc tộc, quốc gia, tôn giáo. Người Kitô hữu chúng ta giúp gì cho sự tha thứ trong thế giới hôm nay? giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới để phe phái chia sẻ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới để hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh tuyền. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin do sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ.